Bài kệ sau đây: đây là trong phần khai thị của thiền sư Trung Phong. Bài kệ này hai câu trước là hỏi, hai câu sau là đáp. Tất cả khổ đều do tham dục, lòng tham dục từ đâu mà có? Bởi mê tự tánh Di Đà Phật, trong tâm tạp loạn đều là ma. 28 chữ này đã trình bày tường tận thật tướng của chúng sanh trong lục đạo. Chúng ta hãy đọc nhiều lần và suy nghĩ cho kỹ, thì nhất định sẽ có chỗ ngộ. Tất cả khổ, có thể nói là tất cả khổ trong thế gian, do đâu mà có? Là do tham dục. Chữ dục này là chỉ tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta thường gọi là danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Những thứ này khiến cho lòng tham nổi dậy, làm cho lòng tham không chán. Do có lòng tham nên tạo nghiệp, do nghiệp thì phải chịu quả báo. Lục đạo luân hồi đều do lòng tham dục biến hiện ra. Vốn là không có lục đạo luân hồi, nếu bây giờ muốn hỏi lòng tham dục từ đâu mà có, vì sao lại có tham dục, vì sao con người lại có lòng tham, vì sao lại có dục vọng, chúng ta biết trong chân tâm bản tánh không có cái tham dục này. Cho nên người giác ngộ, người minh bạch bảo với chúng ta, tham dục không phải thật. Những thứ này đều là hư vọng. Trong kinh Kim Cang nói được rất hay: phàm là có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, vốn là không có. Vì sao bây giờ lại có? Bây giờ những thứ này đang trói buộc thân ta. Ta không có cách nào thoát khỏi, ta không có cách nào ra khỏi lục đạo luân hồi, không thể thoát khỏi tam chướng khổ báo. Kế tiếp Trung Phong thiền sư vì chúng ta chỉ ra: bởi mê tự tánh Di Đà Phật. Di Đà Phật là tự tánh, tự tánh Di Đà Phật tức là chính mình. A Di Đà Phật Ý nghĩa của câu danh hiệu này có thể phiên dịch A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Chúng ta nghĩ xem, tự tánh có phải là vô lượng giác hay không? Vô lượng giác tức là A Di Đà Phật. Tự tánh là vô lượng giác, có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Tất cả là vô lượng trong vô lượng, tự tánh vốn có đầy đủ, không có khiếm khuyết một chút nào. Bởi quên tự tánh, mê mất tự tánh, vì vậy mới nổi dậy vọng tưởng, sanh ra phân biệt, sanh ra chấp trước. Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước tức là phiền não tạp khí. Từ đâu mà có? Là bởi mê mất tự tánh mà có. Đại sư nói, bởi mê tự tánh thì được rồi, sao lại còn thêm Di Đà Phật? Cái dụng ý này rất sâu. Câu này có hai ý nghĩa. Quý vị đã mê mất tự tánh vô lượng giác, bây giờ lại bảo quý vị niệm A Di Đà Phật với dụng ý gì? Tức là bảo quý vị niệm ra tự tánh vô lượng giác. Đó gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Cho nên Ngài không dùng những danh hiệu của Phật Bồ Tát khác, mà dùng danh hiệu của A Di Đà Phật. Dùng danh hiệu A Di Đà Phật thì đã bao gồm hết hết thảy danh hiệu của tất cả chư Phật Bồ Tát, vì đó là tổng danh hiệu. Tôi cũng thường nói, danh hiệu đó là bốn danh của tự tánh. Còn tất cả những danh hiệu khác là biệt danh, là biệt hiệu của tự tánh. Danh hiệu A-di-đà Phật là bốn danh. Đã mê mất tự tánh thì trong tâm nổi dậy, nổi dậy vọng tưởng. Tạp loạn là phân biệt, là chấp trước. Điều gọi là ma. Đức Thế Tôn tại trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói về ma có bốn đại loại. Loại thứ nhất là ngũ ấm ma. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ ấm ma. Vì sao ngũ ấm lại biến thành ma? Vì bởi mê mất tự tánh Di Đà Phật nên ngũ ấm biến thành ma. Nếu quý vị muốn giác ngộ là phải tìm ra tự tánh A Di Đà thì ngũ ấm sẽ biến thành Phật. Có nghĩa là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Cũng là Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Xem cái ý niệm của quý vị như thế nào thì cảnh bên ngoài sẽ chuyển theo ý niệm của quý vị. Kế tiếp sẽ là phần khai thị rất tường tận. Cho nên quý vị phải biết ma từ đâu mà có. Ma tức là vọng niệm, tạp niệm. Ý niệm của quý vị không tương ứng với tự tánh thì gọi là ma. Yêu ma quỷ quái do đây mà sanh ra. Nhưng tự tánh của ma cũng là A-di-đà Phật. Đúng như lời của Đại sư Ngẫu Ích nói, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu đều do tâm. Phật là tốt, ma là xấu. Cổ Đại Đức thường nói, không Phật cũng không ma. Rất là đúng. Lại xem tiếp phần khai thị. Phần văn khai thị này rất dài, cũng gồm có mấy đoạn. Chúng tôi xin chia ra từng đoạn để giảng giải và cùng nhau học tập từng đoạn một. Trong kinh giáo nói, sanh mà vô sanh, pháp tánh vắng lặng, vô sanh mà sanh, nghiệp quả rõ ràng. Đây là một đoạn. Đoạn này là cương lĩnh của phần khai thị, là nói rõ đạo lý cho chúng ta biết. Trong kinh giáo nói, giáo là lời dạy của Đức Thế Tôn. Trong lời dạy của Đức Thế Tôn, tức là lời nói của Phật. Thông thường cũng có thể nói giáo là kinh luận. Trong kinh luận của Phật giáo có nói như vậy. Ý nghĩa của hai cách nói này đều như nhau, nhưng chúng tôi nói theo cách thứ nhất thì người hiện nay dễ hiểu. Trong nền giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật có nói như vậy, cách thuyết pháp như vậy thì mọi người dễ hiểu. Sanh mà vô sanh, pháp tánh vắng lặng. Vì sao nói là sanh mà vô sanh? Sanh là hiện tướng, sanh ra cái tướng. Tức là đã sanh ra cái tướng. Có số người đã chấp tướng, tức là đã mê cái tướng. Đó là sai lầm, vì họ không hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Chân tướng là vô sanh. Chân tướng là sanh mà vô sanh. Cái lý này rất sâu. Nếu quý vị hiểu rõ sanh mà vô sanh thì quý vị sẽ không còn chấp tướng, thì sẽ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tức là quý vị đã trụ trong cảnh giới Phật. Nói sanh mà vô sanh thì họ biết pháp tánh vắng lặng. Vắng lặng là thanh tịnh đến tột bậc, giống như nước, không có một chút làn sóng nào, gọi là vắng lặng. Không có một chút ô nhiễm nào, Nước trong như một tấm kiến vậy, có thể nhìn thấu tận đáy, rất là trong sạch, không nhiễm mấy trần, thật là vắng lặng. Pháp tánh vắng lặng, pháp tánh vĩnh viễn là vắng lặng. Pháp tánh không sanh không diệt, pháp tánh không đến không đi, pháp tánh không dơ không sạch. Pháp tánh chẳng phải có chẳng phải không. Sao nói là chẳng phải có? Vì tánh của nó là vắng lặng. Sao nói là chẳng phải không? Vì nó có thể hiện tướng. Giống như nước trong sạch, không có chút làn sóng nào, nó hiện tướng. Núi sông đất đai bên ngoài hiện bóng trong nước, nó có tướng. Tuy có tướng nhưng không phải thật, vì những cái tướng đó không có dính dáng gì với nó. Nó vốn là không có tướng, là do cảnh vật bên ngoài chiếu vào đó. Cho nên nói là sanh mà vô sanh, dùng nước để tỉ dụ pháp tánh. Quý vị hãy suy xét tỉ mỉ. Hoặc là chúng ta dùng tấm kiến để tỉ dụ thì quý vị càng dễ nhìn thấy. Tấm kiến chiếu cảnh vật bên ngoài, những hình tướng hiện trong tấm kiến gọi là sanh mà vô sanh. Sanh là hiện trong tấm kiến có tướng, vô sanh là tấm kiến vốn không có tướng. Đây là nói chân tâm của chúng ta, là nói bản tánh, pháp tánh của chúng ta. Trong bản tánh đích thật không có tướng, nhưng nó có thể hiện tướng. Điều này rất lạ lùng, không như tấm kiến, không có cách nào tỉ dụ được. Vì tấm kiến và nước cũng không có cách nào tỉ dụ được. Những hình tướng hiện trong tấm kiến và trong nước là do bên ngoài chiếu vào. Còn trong pháp tánh có thể hiện tướng, nó vốn là không có tướng mà nó có thể hiện tướng. Tuy hiện tướng nhưng không phải là cái tướng của nó vốn có, thật là vi diệu, không dễ hiểu, thật là khó hiểu. Hiện nay nhà khoa học đã phát hiện, họ nói rằng có do đâu mà có là do, có là từ trong không mà sinh ra. Không tức là pháp tánh, pháp tánh vốn không có, nó có thể hiện tướng, có thể sanh ra có lại trở về không, vẫn phải trở về không. Không là pháp tánh, có là pháp tướng. Vì sao gọi là pháp tướng? Vì pháp tướng là hiện tướng. Hiện ra những tướng gì? Là hiện ra hư không pháp giới. Trong kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta biết, pháp tướng sở hiện là cực lạc thế giới. Pháp tướng sở hiện là hoa tạng thế giới. Y tránh trang nghiêm của thập pháp giới cũng do pháp tướng biến hiện ra. Thật ra đều là do nhất chân pháp giới biến hiện ra, nhưng đã bị thay đổi. Sức mạnh gì mà khiến cho nó thay đổi là thức. Thức là phân biệt. Là chấp trước. vọng tưởng phân biệt chấp trước, khiến cho pháp tướng thay đổi. Có vọng tưởng mà không có phân biệt chấp trước thì sự thay đổi không nhiều, sẽ bị biến thành tứ thánh pháp giới. Nếu còn có phân biệt chấp trước thì sự thay đổi càng nhiều, thì sẽ biến thành lục đạo luân hồi. Cho nên lục đạo luân hồi và tứ thánh pháp giới vốn là nhất chân pháp giới. Tức là nói rõ, nếu quý vị rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sự thay đổi hiện tướng lập tức khôi phục lại bình thường. Thế giới được khôi phục lại bình thường là cực lạc, là hoa tạng. Những thế giới này được biến hiện ra là duy tâm sở hiện. Thời gian hiện ra được bao lâu? Không có thời gian. Xin thưa với quý vị là không có thời gian, cũng không có không gian. Thời gian và không gian hoàn toàn là giả, không phải thật. Vì thời gian và không gian là do vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Pháp tánh hiện tướng là nhất chân. Quý vị phải chú tâm mà thể hội điều này. Thật là khó thể hội. Tại vì sao? Vì đây không phải là thường thức của chúng ta, tức là kiến thức thông thường không thể hiểu được. Khoa học không thể giải thích, triết học cũng không thể giải thích. Trong Phật Pháp gọi là nhất thời đốn hiện. Hiện nay các nhà khoa học cũng biết được nhất thời đốn hiện. Họ biết nguồn gốc vũ trụ vốn là nhất thời đốn hiện. Gần đây các nhà khoa học mới nói rằng trong không sanh ra có, nhất thời đốn hiện. Thời gian hiện ra rất là ngắn, ngắn đến mức độ nào mà chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Chúng ta nói sát na cũng là ngắn rồi, nhưng sát na vẫn là quá dài. Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta rằng, khi vừa sanh ra tức liền diệt mất. Hai câu này là Phật hình dung chân tướng của nhất thời đốn hiện. Nhưng nó vẫn không ngừng nhất thời đốn hiện. Cái thứ nhất nhất thời đốn hiện vừa diệt thì cái thứ hai lại nhất thời đốn hiện. Cái thứ hai nhất thời đốn hiện vừa diệt thì cái thứ ba lại nhất thời đốn hiện. Sự cảm nhận của chúng ta ngày nay, thế giới này là tướng tương tục của nhất thời đốn hiện. Từng cái nói tiếp là tướng tương tục. Đó là hiện tượng như vậy. Tuyệt đối không có hai cái tướng hoàn toàn giống nhau. Đến khi nào mới hoàn toàn giống nhau? Đến khi chứng được Phật quả cứu cánh thì Phật Phật đạo đồng, cũng tức là đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thì lúc đó sở hiện những tướng đều là giống nhau. Những tướng đó vẫn là tướng tương tục, nhưng tướng tương tục giống nhau, nó không có thay đổi. Phải là trên quả địa Như Lai mới thấy được hiện tượng này. còn đẳng giác Bồ Tát thì không thấy được. Tại vì sao? Vì đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Nếu họ so với cảnh giới Phật thì hãy còn kém một chút, không hoàn toàn như nhau. Thật tướng của các pháp là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Câu nói này rất rõ ràng. Vô sanh mà sanh, nghiệp quả rõ ràng. Đây là thuyết minh vì sao trong không sanh ra có. Ý nghĩa của câu thứ nhất, sanh là có, vô sanh là không. Trong không sanh ra có, trong có sanh ra không. Ở phía trước đã giảng trong có vì sao là không. Nói đến đây thì bây giờ nhìn ngược lại, tức là cảnh giới của Như Lai. Nhìn ngược lại những cảnh giới đã bị thay đổi, gọi là vô sanh mà sanh. Các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện sanh mà vô sanh. Còn câu ở phía trước tôi vẫn chưa nghe nói tới. Nghiệp quả rõ ràng, tức là mê hoặc tạo nghiệp thọ báo. Ở phía trước chúng tôi đã giảng tam chướng. Trong phần chú vãng sanh có nói phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Vô sanh mà sanh là nói bị thay đổi. Thật tướng của các pháp đã bị thay đổi ra sao? Đó là nghiệp quả rõ ràng. Câu nghiệp quả rõ ràng này nói một cách dễ hiểu, tức là nhân quả chẳng không. Nói rõ hơn là vạn pháp đều không, nhân quả chẳng không. Nghiệp quả rõ ràng là nhân quả chẳng không. Vì sao lại rõ ràng? Vì sao nhân quả chẳng không? Vì nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả chuyển biến chẳng không, nhân quả tuần hoàn chẳng không, nhân quả tương